Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thanh Phương, Tú Anh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016. Hàn Quốc lo ngại hợp tác quốc phòng giữa Washington với Seoul suy giảm. Hà Nội phản đối Indonesia bắn tàu cá Việt Nam trong vùng Biển Đông. Ấn Độ, Nhật Bản ký hiệp định hạt nhân dân sự trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Tokyo của Thủ tướng Modi. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, các đồng minh châu Á cố duy trì quan hệ an ninh với Mỹ. Tại Hoa Kỳ, Donald Trump được rảnh tay khai tử hiệp định TPP, phân tích của giáo sư Đại học Nguyễn Mạnh Hùng, trường Đại học George Mason, Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Hàn Quốc lo ngại hợp tác quốc phòng Washington-Seoul suy giảm, chiến thắng bất ngờ của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua đã gây ra một làn sóng chấn động trên toàn cầu và nhất là tại Hàn Quốc, Seoul xem lực lượng hơn 28.000 quân lính Mỹ đóng dưới vĩ tuyến 38 là tường thành chống kẻ thù Bình Nhưỡng. Nhưng trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố muốn Mỹ rút quân và thậm chí là để cho Hàn Quốc trang bị vũ khí hạt nhân tự vệ. Những lời tuyên bố nói trên đã khiến công luận Hàn Quốc không an tâm. Thông tin viên đài RFI Frederic Ojardias tường thuật.
Donald Trump essaye de rassurer son allié sud-coréen. Les États-Unis maintiendront des mesures.
Donald Trump tìm cách trấn an đồng minh Hàn Quốc. Hoa Kỳ sẽ duy trì các biện pháp mạnh và vững chắc để bảo vệ Nam Hàn. Hãng tin Yonhap đã dẫn lời tuyên bố này của Tổng thống Mỹ mới đắc cử với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye bạc Chiun Hye trong 10 phút điện đàm. Thế nhưng, trang nhất của báo chí Hàn Quốc với các tựa lớn, hốt hoảng, sợ hãi, chấn động đã minh họa cho tâm trạng lo âu tại Seoul. Trong lúc vận động tranh cử, ông Donald Trump cho biết quyết tâm triệt thoái 28.500 binh sĩ Mỹ đóng tại Hàn Quốc nếu Seoul không gia tăng chia sẻ gánh nặng tài chính. Ông còn nói thêm là sẽ xem xét lại nhu cầu bảo vệ khu vực Đông Bắc Á bằng ô dù hạt nhân của Mỹ và thậm chí để cho Hàn Quốc và Nhật Bản trang bị bom nguyên tử. Donald Trump cũng tuyên bố sẵn sàng gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un chung quanh chiếc bánh mì kẹp thịt hamburger, nhưng chính sách tương lai đối với Bình Nhưỡng của ông là một ẩn số. Tại Seoul, ngay khi kết quả bầu cử Mỹ được loan báo, Tổng thống Park Geun-hye đã khẩn cấp triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia và tuyên bố sẽ nhanh chóng tiếp xúc với ban lãnh đạo mới tại Hoa Kỳ.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Tại Washington, hai ngày sau khi kết quả bầu cử chính thức được công bố ngày hôm qua, Tổng thống tân cử Donald Trump được tiếp tại Nhà Trắng. Trong buổi làm việc đầu tiên kéo dài 90 phút, Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama đã tuyên bố vì quyền lợi của nước Mỹ đôi bên sẽ nỗ lực tối đa để giai đoạn chuyển giao quyền lực được diễn ra trong những điều kiện tốt nhất. Về phía Donald Trump thì ông cho biết là đang nóng lòng để làm việc với Tổng thống Obama. Thông tín viên đài RFI Anne-Marie Capomacho cho biết thêm thông tin.
Tôi vừa có một buổi làm việc rất tốt với Tổng thống tân cử Trump, ưu tiên trong hai tháng tới là tạo điều kiện thuận lợi cho giai đoạn chuyển tiếp để nhiệm vụ của Tổng thống tân cử phải thành công. Barack Obama đã tuyên bố như trên khi tiếp ông Donald Trump tại Nhà Trắng. Trong cương vị Tổng thống, vì quyền lợi của nước Mỹ, ông chúc người kế nhiệm thành công trong nhiệm kỳ sắp mở ra. Ngồi cạnh nhau, Tổng thống tân cử Donald Trump tươi cười và tỏ ra hơi gượng gạo một chút. Trong nhiều năm, ông Trump từng ngờ vực, ngay cả đến quốc tịch Mỹ của Barack Obama, ngờ vực về khả năng của ông này. Nhưng hôm qua thì ông Trump đã thay đổi giọng điệu khi tuyên bố trước báo chí là họ bắt đầu hiểu nhau và đây là lần đầu hai bên gặp nhau. Tổng thống tân cử Hoa Kỳ cũng cho biết ông rất tôn trọng Barack Obama và nóng lòng muốn được làm việc với ông Obama trong tương lai. Ông cũng muốn được Barack Obama cố vấn. Sau Nhà Trắng, Donald Trump đã có một loạt các buổi làm việc khác tại Quốc hội với các lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa. Phát biểu với báo chí, ông Trump cho biết sẽ giảm thuế như đã cam kết trong mùa tranh cử. Một hồ sơ nóng bỏng khác là nhập cư. Ông Trump không cho biết thông tin về dự án xây một bức tường giữa hai biên giới, Hoa Kỳ và Mexico, ngăn cản người nhập cư tràn vào Mỹ. Tổng thống tân cử cũng không nói tới chính sách của ông đối với 11 triệu người lao động không có giấy tờ hợp lệ.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
sau khi lần lượt thảo luận với Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện. Tổng thống tân cử Donald Trump tuyên bố và sẽ nỗ lực trên các hồ sơ di dân nhập cư, bảo hiểm y tế, công ăn việc làm và thực hiện càng sớm càng tốt. Theo thông tin viên Anne-Marie Capomacho từ Washington, việc biểu quyết hủy bỏ luật bảo hiểm y tế cho toàn dân của Tổng thống Obama về mặt lý thuyết không có gì cản trở bởi vì phe Cộng hòa chiếm đa số tại lượng viện Quốc hội. Tuy nhiên, vì một số nghị sĩ tiếp tục duy trì một số biện pháp trong đạo luật y tế này, cho nên đảng Cộng hòa cần phải có một thỏa hiệp nội bộ.
Biểu tình chống Donald Trump tiếp diễn tại nhiều thành phố lớn ở Mỹ. Hôm qua là ngày thứ nhì hàng ngàn người tiếp tục biểu tình để phản đối nhà tỷ phú Donald Trump. Ở bên bờ đông, nhiều cuộc tập hợp đã diễn ra tại thủ đô Washington, tại thành phố Baltimore, Philadelphia và nhất là New York. Còn ở bên miền Tây nước Mỹ thì phe bài ông Trump đã tập hợp ở Los Angeles, San Francisco hay Portland. Quay lại với phần thời sự Đông Nam Á, Hà Nội phản đối Indonesia đã bắn tàu cá của Việt Nam trong vùng Biển Đông.
Hôm nay, Thông tấn xã Việt Nam loan tin là Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối và yêu cầu Indonesia trả lời về vụ bắn vào tàu cá Việt Nam khiến một ngư dân thiệt mạng xảy ra vào ngày 21 tháng 10 vừa qua tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Theo báo chí trong nước, hôm đó hai tàu cá của Việt Nam cùng 13 ngư dân khi đang đánh bắt cá tại vùng trồng lấn trong khu vực đặc quyền kinh tế đang phân định giữa hai nước thì đã bị tàu hải quân Indonesia truy đuổi và bắn. Trong vụ này có 3 ngư dân Việt Nam bị thương, trong đó một người đã qua đời vì vết thương quá nặng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm qua cho rằng hành động của phía Indonesia là không phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và nguyên tắc đối xử nhân đạo với ngư dân. Ông Lê Hải Bình cho biết Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan chức năng Indonesia nhanh chóng điều tra vụ việc, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm, đồng thời bồi thường thỏa đáng cho các ngư dân Việt Nam. Chính quyền Jakarta trong thời gian gần đây đã gia tăng việc xác quyết chủ quyền của họ ở vùng biển phía bắc Indonesia qua việc bắt giữ các tàu ngoại quốc đánh bắt cá trái phép tại vùng biển này. Trong tháng 4 năm nay, 23 tàu cá của Việt Nam và Malaysia mà Indonesia bắt giữ đã bị cho nổ.
Vẫn liên quan đến Việt Nam, hãng tin AFP trích dẫn các nhà chức trách ở Philippines cho biết là ít nhất có 5 thuyền viên một tàu chở hàng Việt Nam hôm nay bị một toán vũ trang bắt cóc ở ngoài khơi miền Nam Philippines. Đây là nơi mà các thành viên tổ chức Hồi giáo cực đoan thường bắt cóc để đòi tiền chuộc.
Chiếc tàu MV Royal 16 đã bị tấn công vào sáng nay khi đang đi ngang qua đảo Basilan, một cứ địa của tổ chức Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf. Theo nhà chức trách địa phương, hai thuyền viên của tàu, trong đó có một người bị thương, đã thoát được và sau đó đã được một tàu chở hàng của Philippines cứu. Một phát ngôn viên quân sự của địa phương cho biết tàu hải quân Philippines đã được triển khai để tìm kiếm và cứu thoát các thuyền viên bị bắt cóc. Hiện giờ chưa biết là các thuyền viên bị bắt cóc này mang quốc tịch gì. Trong những tháng gần đây, lực lượng Abu Sayyaf đã bị tố cáo bắt cóc hàng chục thủy thủ Indonesia và Malaysia ở vùng ngoài khơi miền nam Philippines. Cuối tuần qua, một tư lệnh của Abu Sayyaf đã nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc một thủy thủ 70 tuổi người Đức và vụ sát hại người vợ của ông này. Như vậy là chỉ trong tuần qua đã có ít nhất 8 thủy thủ bị bắt cóc trong khu vực này, gây quan ngại là nhà chức trách địa phương đã không đủ khả năng ngăn chặn các vụ tấn công cướp biển ngày càng nghiêm trọng.
Trong quan hệ giữa Nhật Bản và Ấn Độ, Tokyo với New Delhi ký kết thỏa thuận hạt nhân dân sự vào sáng nay, ngay ngày đầu chuyến công du Nhật Bản của Thủ tướng Ấn Narendra Modi. Theo thỏa thuận vừa được ký kết thì Tokyo cung cấp nhiên liệu, trang thiết bị và công nghệ cho các nhà máy điện hạt nhân Ấn Độ. Cụ thể hơn, New Delhi đàm phán với công ty Westinghouse Electric thuộc về tập đoàn Toshiba của Nhật để xây dựng 6 lò phản ứng hạt nhân tại miền nam Ấn Độ. Mục tiêu nội các Modi đề ra là vào năm 2032, khả năng sản xuất điện hạt nhân của Ấn Độ phải được tăng lên gấp 10 so với hiện tại. Đây là lần đầu tiên Tokyo cung cấp công nghệ điện hạt nhân cho một quốc gia không phê chuẩn hiệp ước chống phổ biến hạt nhân. Về phía New Delhi thì thỏa thuận được ký kết tại Tokyo là một cột mốc quan trọng cho phép Ấn Độ tiếp cận với công nghệ hạt nhân. Một hồ sơ nổi bật khác liên quan đến dự án Nhật Bản xuất khẩu thủy phi cơ cứu hộ US-2 cho Hải quân Ấn Độ. Đây có thể là lần đầu tiên Tokyo xuất khẩu trang thiết bị quân sự kể từ khi nội các của Thủ tướng Abe sửa đổi bản hiến pháp Chủ hòa cấm Nhật Bản xuất khẩu vũ khí.
Trung Quốc phản đối biện pháp chống trợ giá xuất khẩu của châu Âu. Hai ngày sau khi Brussels thông báo tăng thuế chống thép xuất khẩu cạnh tranh bất bình đẳng, Bộ Ngoại thương Trung Quốc chỉ trích Liên hiệp châu Âu vi phạm các nguyên tắc tự do buôn bán của Tổ chức Thương mại Thế giới. Ngày 9 tháng 11, để bảo vệ ngành luyện kim đang bị thép giá rẻ của Trung Quốc đe dọa sinh tồn, châu Âu đưa ra biện pháp tự vệ trước khi phải tuyên bố công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Trung Quốc vào ngày 11 tháng 12 tới đây. Một số loại thép nguội nhập khẩu sẽ bị đánh thuế từ 20 đến 36%. Bắc Kinh chỉ trích Brussels đưa mức độ thiệt hại của doanh nghiệp châu Âu vào phương trình tính thuế đánh lên hàng Trung Quốc. Liên hiệp châu Âu thẩm định không thể ngây thơ và phải biết bảo vệ quyền lợi của mình, nhất là khi bị cạnh tranh bất chính. Người đưa ra lời tuyên bố này là Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Peter Žiga, quốc gia chủ tịch luân lưu Liên hiệp châu Âu tại hội nghị 28 nước thành viên. Xin lỗi quý thính giả, 27 nước thành viên chống hàng bán phá giá vào hôm nay tại Brussels. Tuy Brussels không gọi đích danh Nga và Trung Quốc, nhưng hàng hóa của hai nước có nền kinh tế bị nhà nước chi phối và khuyến khích trợ giá là đối tượng của biện pháp mới tăng thuế hải quan của Liên hiệp châu Âu.
Năm ngân hàng của Nga bị tấn công tin học vào hôm qua, công ty an ninh mạng của Nga Kaspersky đã thông báo một chiến dịch tấn công tin học quy mô được mở ra trong hai ngày từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 11 vừa qua nhắm vào năm ngân hàng lớn của Nga. Chiến dịch cyber attack đó đã được tiến hành từ các máy điện toán đặt tại hơn 30 quốc gia khác nhau. Thông tín viên Muriel Pompon của đài RFI giải thích thêm.
Có lẽ đây là chiến dịch tấn công quy mô nhất nhắm vào các ngân hàng Nga. Dù sao đi chăng nữa, theo công ty chống tin tặc Kaspersky, thì đây cũng là lần đầu tiên xảy ra một vụ nghiêm trọng như vậy. Năm ngân hàng lớn của Nga là mục tiêu tấn công. Tập đoàn ngân hàng số 1 trên toàn quốc là Sberbank thông báo đã bị tấn công và đã vô hiệu hóa được các hành vi đó. Các hoạt động của ngân hàng này không bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, Sberbank cũng cho biết đã bị tấn công đến 68 lần từ đầu năm tới nay. Theo Kaspersky, đây là vụ tin tặc khá phức tạp với mục tiêu làm cho máy chủ bị tê liệt bằng cách làm quá tải các yêu cầu tìm kiếm đến tận 660.000. Tìm kiếm trong một giây. Các vụ tấn công dồn dập đó đã được lặp đi lặp lại nhiều lần và kéo dài trong vòng từ 1 đến 12 giờ. Giới điều tra phát hiện là giới tin tặc sử dụng một mạng lưới gồm khoảng 24.000 máy tính có gài sẵn virus tại khoảng 30 quốc gia khác nhau. Phần lớn số máy này được đặt tại Hoa Kỳ, Ấn Độ, Đài Loan và Israel. Kaspersky lo ngại vụ tấn công này nhằm đánh lạc hướng công luận trước một cuộc tấn công sắp tới còn quy mô hơn. Công ty Nga nhân thông báo này để quảng cáo cho khả năng chống tin tặc của mình.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Tại Venezuela, trong bối cảnh mà kinh tế đang bị tê liệt, lạm phát phi mã, chính phủ, xã hội của Venezuela và đối lập thuộc cánh trung hữu đã gặp nhau lại vào ngày hôm nay dưới sự bảo trợ của Tòa Thánh Vatican. Theo hãng tin Pháp AFP thì cuộc đối thoại lần thứ nhì khó có hy vọng mang lại kết quả. Trong 10 ngày qua, sau cuộc tiếp xúc lần đầu, căng thẳng không hề thuyên giảm. Bế tắc chính trị có thể dẫn đến bạo động đẫm máu. Từ Caracas, thông tín viên đài RFI Julien González phân tích.
La trêve que nous avions décidée s'achève ce vendredi. Ce rappel lancé il y a quelques heures est signé.
Cuộc hưu chiến của chúng tôi quyết định theo yêu cầu của Tòa Thánh Vatican kết thúc vào ngày thứ Sáu, 11 tháng 11. Lời tuyên bố này do Jesus Torrealba, Tổng thư ký Liên minh Dân chủ Venezuela, người điều hợp phong trào đối lập, ký tên và phổ biến cách nay vài tiếng đồng hồ. Từ sau cuộc tiếp xúc đầu tiên với chính phủ cánh tả Venezuela, trong 10 ngày qua, ngày nào Liên minh đối lập cũng nhắc nhở chính quyền phải thả hết những người mà họ gọi là tù nhân chính trị, xem đây là điều kiện tiên quyết để đối thoại. Yêu sách không khoan nhượng thứ hai của đối lập là phải tổ chức bầu cử để thoát khỏi khủng hoảng. Tiến trình trưng cầu dân ý bất tín nhiệm Tổng thống Nicolás Maduro bị đình quản từ 3 tuần nay. Liên minh đối lập đòi ủy ban bầu cử phải phát khởi lại tiến trình này, hoặc phải tổ chức bầu Tổng thống sắp tới trước kỳ hạn, tức là vào đầu năm 2017, thay vì phải chờ đến cuối năm 2018. Tối hậu thư của đối lập bị phe Tổng thống Venezuela bác bỏ. Mỗi ngày, lãnh đạo đảng cánh tả cầm quyền, Diosdado Cabello cũng đều xác quyết sẽ không có trưng cầu dân ý, cũng không có bầu cử trước thời hạn. Hai phe đều bám chặt lập trường của mình, do vậy khó có cơ may thỏa hiệp. Hãy nghe tuyên bố của đặc sứ Tòa Thánh Vatican như một lời cảnh báo. Xin trích, nếu một trong hai phái bộ rút khỏi cuộc đối thoại, thì không phải Đức Giáo Hoàng bị thất bại, mà chính nhân dân Venezuela sẽ là kẻ bị thiệt hại vì con đường trước mặt có thể kết thúc trong biển máu.
Julien Gonzalez, Caracas, RFI.
Sau đây là phần tin nhắn.
Báo chí chính thức của Việt Nam hôm nay loan tin là Việt Nam đã từ bỏ hai dự án nhà máy điện hạt nhân mà theo dự kiến sẽ do Nga và Nhật giúp xây dựng do mức đầu tư quá cao và do các tiêu chuẩn gắt gao về an toàn hạt nhân. Các nhà máy hạt nhân này dự trù sẽ được xây tại tỉnh Ninh Thuận với sự trợ giúp của cơ quan nguyên tử Nga Rosatom và của một tổ hợp công nghiệp Nhật.
Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi cố tránh bạo động. Ngày hôm nay, chính phủ Hàn Quốc kêu gọi tránh để xảy ra bạo động trước cuộc biểu tình chống Tổng thống Park Geun-hye và ngày mai tại Seoul, được coi sẽ là một trong những cuộc biểu tình rầm rộ nhất kể từ các cuộc biểu tình đòi dân chủ trong thập niên 1980. Cảnh sát dự báo sẽ có khoảng 170.000 người xuống đường vào ngày mai đòi Tổng thống Hàn Quốc từ chức do vụ tai tiếng tham nhũng, nhưng ban tổ chức nghĩ rằng sẽ có đến 500.000 người tham gia biểu tình.
Bộ Nông nghiệp Pháp hôm qua loan báo tăng cường các biện pháp cảnh giác sau khi phát hiện các ca cúm gà bên những nước láng giềng châu Âu. Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Pháp, các trường hợp nhiễm virus H5N8 được phát hiện trong những chim hoang dã tại những nước Hungary, Ba Lan, Đức, Croatia, Hà Lan, Đan Mạch và tại khu vực hồ Constance nằm ở biên giới ba nước Thụy Sĩ, Đức và Áo.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch của Ban lãnh đạo Nhật báo đối lập Cumhuriyet Akin Atalay vào ngày hôm nay đã bị bắt giam. Tuần trước, chính phóng viên của tờ báo này bị tống giam. Chính quyền Ankara phát lệnh bắt giữ nhà báo Atalay trong khuôn khổ cuộc điều tra về các hoạt động khủng bố.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, các đồng minh châu Á cố duy trì quan hệ an ninh với Mỹ.
Các đồng minh của Mỹ ở châu Á đang cố duy trì mối quan hệ an ninh với Washington sau khi chiến thắng của Donald Trump có nguy cơ làm đảo lộn trật tự địa chính trị tại khu vực này. Theo nhật báo The Wall Street Journal, hôm qua, lãnh đạo các nước như Úc, Hàn Quốc và Nhật Bản, khi chúc mừng Tổng thống tân cử, đều đã nhấn mạnh đến mối quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ. Tất cả đều rất quan ngại khi thấy là trong thời gian tranh cử, ứng cử viên Cộng Hòa đã tỏ ý muốn sửa đổi các hiệp ước an ninh với những đồng minh châu Á. Trong các cuộc điện đàm ngày hôm qua được các lãnh đạo châu Á thuật lại, ông Donald Trump đã không nhắc đến khả năng đó. Theo lời Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Tổng thống tân cử đã xác nhận cam kết của Hoa Kỳ đối với Nhật, nơi có 54.000 quân Mỹ đang trú đóng. Ông Abe cho biết đã nhấn mạnh với ông Trump rằng liên minh Mỹ-Nhật mang tính chất sống còn đối với hòa bình và ổn định khu vực. Còn theo văn phòng của Tổng thống Park Geun-hye, Tổng thống tân cử của Hoa Kỳ cũng đã hứa sẽ thực hiện cam kết với Hàn Quốc, nơi có 28.500 quân Mỹ đang trú đóng. Trong khi đó tại Úc, là nơi mà lực lượng thủy quân lục chiến luôn phiên trú đóng, Thủ tướng Malcolm Turnbull tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là một nền tảng cho hòa bình và ổn định. Thế nhưng chắc là trong thâm tâm các lãnh đạo châu Á, ai cũng lo ngại cho tương lai của khu vực này với một người như Trump làm Tổng thống Mỹ. Trong lúc mà Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh, mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên vẫn còn đó, và vùng Đông Nam Á thì đối phó với nguy cơ khủng bố Hồi giáo. Tờ Nhật báo The Wall Street Journal nhấn mạnh rằng, từ sau Thế chiến thứ hai đến nay, Hoa Kỳ vẫn giúp duy trì ổn định và tăng trưởng ở châu Á Thái Bình Dương. Chính sách của ông Obama xoay trục sang châu Á chính là nhằm tái khẳng định vai trò này và cũng nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. Chính quyền Obama đã khuyến khích chính quyền quân sự Miến Điện đi theo con đường dân chủ hóa, bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam và triển khai tàu chiến đến vùng Biển Đông để thách thức những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển này. Trong thời gian tranh cử, ứng cử viên Donald Trump đã bày tỏ lập trường theo chủ nghĩa biệt lập, đồng thời yêu cầu Nhật Bản và Hàn Quốc đóng góp nhiều hơn vào hợp tác quốc phòng với Mỹ, thậm chí cho các nước này quyền phát triển vũ khí hạt nhân để tự vệ. Những điều đó khiến cho mọi người lo ngại cho tương lai của các liên minh với Hoa Kỳ. Tờ Nhật báo Mỹ trích lời ông Rory Metcalf, nhà phân tích chiến lược tại Đại học Quốc gia Úc, cho rằng các đồng minh của Mỹ ở châu Á phải tìm những phương cách thực tiễn để giữ chân Hoa Kỳ, nhưng cũng phải lo xây dựng một cơ chế khu vực mà trong đó các đồng minh và các đối tác có thể tự giúp mình và giúp đỡ lẫn nhau. Trên thực tế, một số quốc gia coi như đã đi theo hướng đó, chẳng hạn như Hàn Quốc và Nhật Bản gần đây đã mở lại đàm phán về thỏa thuận chia sẻ tin tình báo quân sự nhằm đối phó với mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Nhật Bản và Úc gần đây đã tổ chức nhiều hơn các cuộc tập trận chung. Tokyo vào tháng trước cũng đã đồng ý sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh với Philippines. Và lúc mà Philippines đang rời xa đồng minh truyền thống Hoa Kỳ để xích gần lại Trung Quốc và Malaysia có vẻ cũng đang xoay trục về hướng Bắc Kinh, thì Nhật Bản càng phải nỗ lực duy trì liên minh với Mỹ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI trong giây lát ở phần 2. Mở đầu sẽ là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa của RFI. Hôm nay RFI phỏng vấn nhà nghiên cứu Pascal Bourdeaux, trường cao đẳng thực hành Pháp về tác phẩm Lục Vân Tiên có hình minh họa, kho báu bị bỏ quên gần 120 năm tại Thư viện Pháp Paris, tạp chí do Thu Hành Hằng biên soạn. Sau cùng chúng tôi phát lại tạp chí tiêu điểm của RFI với chủ đề Làn sóng bất mãn đã giúp Donald Trump chiến thắng bất ngờ. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phân tích của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason về Hoa Kỳ. Ông Donald Trump được rảnh tay khai tử Hiệp định TPP.
Ngày hôm qua, lãnh đạo của cả phe đa số Cộng hòa lẫn thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ đều xác nhận rằng Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Mỹ đã ký kết với 11 nước khác, trong đó có Việt Nam, sẽ không được đưa ra xem xét trước ngày Tổng thống Mỹ tân cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức vào tháng Giêng năm 2017. Quyết định của Thượng viện Mỹ, tức là ngành lập pháp, như vậy là đã có tác dụng khai tử bản Hiệp định TPP, vì về phía hành pháp, bản thân ông Donald Trump đã từng hứa với cử tri là ông sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định TPP ngay trong ngày đầu làm Tổng thống Mỹ. Theo Nhật báo Mỹ USA Today, việc Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định TPP có tác dụng khai tử hẳn văn kiện này, vì kể cả khi được 11 nước còn lại phê chuẩn, vẫn sẽ thiếu mất điều kiện hội đủ 85% trọng lượng của các nền kinh tế thành viên của Hiệp định. Theo phân tích của giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng, trường Đại học George Mason, Hoa Kỳ, khi khai tử Hiệp định TPP, ông Donald Trump đã thỏa mãn mong muốn phá bỏ một di sản ngoại giao quan trọng của Obama, nhưng lại phản bội lại quyền lợi chiến lược của Mỹ. Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Hùng phân tích như sau.
Trong khi tranh cử, thì ông Trump ông ấy chống hiệp ước đó. Ông nói là mấy chuyện ông phải làm trong những ngày đầu tiên khi ông mới là tổng thống đó. Thì ngay ngày đầu tiên đó, thì một trong những điều mà ông làm, ông bảo ông sẽ tuyên bố thực hiện lại Hiệp định Mậu Dịch Tự do Bắc Mỹ, tức là NAFTA, và ông tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Đối tác Thái Bình Dương. Đây là một cái quyết định có hệ quả rất quan trọng đối với chính sách cơ chủ của chính quyền Obama. Làm được việc ấy thì ông Trump sẽ có cái thức thú là phá bỏ được một di sản ngoại giao quan trọng Obama, nhưng đồng thời ông Trump cũng sẽ phản bội lại quyền lợi chiến lược của nước Mỹ, bởi vì TPP không chỉ là một hiệp ước kinh tế mà nó có một ý nghĩa chiến lược quan trọng. Nó là cái xương sống của chính sách xoay trục của Mỹ về Á Châu. Nếu mà bỏ TPP thì chính sách xoay trục bị giảm rất nhiều hiệu lực. Các nhà lãnh đạo Á Châu đều coi Mỹ là một lực lượng ổn định, tức là người ta gọi là stabilizing force ở Á Châu Thái Bình Dương trước sự lấn lướt của Trung Quốc. Nếu mà TPP bỏ đấy, thì cá nhân lực lượng trong vùng Á Châu Thái Bình Dương sẽ thay đổi lớn lao. Mỹ rút thì Trung Quốc tiến, Mỹ bỏ thì Trung Quốc tràn vào. Một khi các nước Á Châu mất tin tưởng vào khả năng và quyết tâm can dự của Mỹ, thì họ sẽ bắt buộc phải thích ứng với sự thay đổi ấy. Và như thế nó sẽ làm suy yếu vị thế cường quốc của Mỹ ở vùng này. Chính sách của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nghiêng về Trung Quốc mà xa rời Mỹ đó là một chỉ dấu đầu tiên của tiến trình có thể xảy ra này nếu mà TPP bị bác bỏ hoàn toàn.
Câu hỏi đặt ra là liệu ông Donald Trump có thể xóa bỏ hiệp định đã được chính quyền tiền nhiệm ký kết hay không? Về vấn đề này, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng xác định là có.
Vấn đề đặt ra là liệu ông Trump có làm được điều này hay không? Thì câu trả lời là có. Nếu, cái chữ nếu là quan trọng lắm. Ở Mỹ, đấy, hành pháp có quyền thương lượng hiệp ước quốc tế. Và trước khi quốc hội biểu quyết, hành pháp cũng có quyền đơn phương chấm dứt cam kết của mình. Ngay cả trong trường hợp quốc hội đang phê chuẩn, đó, đang thảo luận để phê chuẩn, thì hành pháp cũng có quyền yêu cầu quốc hội ngưng thảo luận, phê chuẩn hiệp ước. Đó là trường hợp mà ông Tổng thống Carter đã yêu cầu quốc hội phê chuẩn ngưng, phê chuẩn hiệp ước, hạn chế võ khí nguyên tử chiến lược sụn tu mà chính ông ta ký hồi tháng 6 với ông Brezhnev, vì Nga đã tấn công vào Afghanistan vào tháng 12 năm ấy. Nhưng mà nếu mà quốc hội đã phê chuẩn rồi đó, thì việc lại khác. Đó là lý do tại sao mà ông Trump tuyên bố sẽ rút khỏi TPP mà chỉ đòi điều đình lại NAFTA mà thôi. Thế để tránh cái trường hợp mà bị ông ấy bác bỏ TPP đó, thì trong khoa học Việt què đó, giữa thời gian mà ông Trump đắc cử cho đến thời gian nhậm chức là ngày 20 tháng Giêng, tức là khoảng gần 3 tháng đấy, thì quốc hội vẫn có thể bỏ phiếu phê chuẩn TPP để có ảnh hưởng là tạm thời trấn an các đồng minh và các đối tác của Mỹ Ai Châu và đặt ông Trump vào sự đã rồi. Ở Mỹ đó, có những nhóm lợi ích ủng hộ TPP, các công ty đa quốc gia có lợi trong việc buôn bán, các nhóm quyền lợi của quân đội và hải quân Mỹ muốn có ảnh hưởng cái vùng Ai Châu Thái Bình Dương, cùng với cái sự ủng hộ của một số lãnh đạo quan trọng Đảng Cộng Hòa mà ông Trump sẽ phải giảng hòa với họ. Ví dụ như là ông Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện John McCain, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Thượng nghị sĩ Ted Cruz, những ông này đều liên tiếng ủng hộ TPP cả. Với cái sự vận động hành lang mạnh mẽ của các nhóm lợi ích tư bản và quân đội, song song với một sự vận động của các nước Á Châu ủng hộ TPP, thì việc tạo ra một khối ủng hộ phê chuẩn TPP giữa các nghị sĩ Cộng Hòa và Dân Chủ không phải là việc không làm được. Nhưng mà tuy nhiên thì triển vọng này mới bị ông Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh tụ đa số Thượng viện của Đảng Cộng Hòa, tạc theo một cáo loại khi ông mới tuyên bố xong là Thượng viện sẽ không cứu xét TPP trong khoa học sức khỏe. Đó là tình trạng hiện nay đối với cái vấn đề tương lai của TPP đấy.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, trường Đại học George Mason, Hoa Kỳ.
Một mất mát lớn cho làng nhạc quốc tế, nhà thơ và cũng là nhạc sĩ người Canada Leonard Cohen vừa qua đời, thọ 82 tuổi. Ông nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình với chất giọng khàn và đục qua những ca khúc như là Suzanne hay So Long Marianne và nhất là Hallelujah. Và để tưởng nhớ người nghệ sĩ tài hoa này, mời quý thính giả nghe lại ca khúc Hallelujah, một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Hallelujah đã được soạn vào đầu thập niên 80 và như chính tác giả đã tâm sự, ông mất 2 năm để hoàn thành tác phẩm này.
A secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàn Quốc lo ngại hợp tác quốc phòng giữa Washington với Seoul suy giảm. Hà Nội phản đối Indonesia bắn tàu cá Việt Nam ở Biển Đông. Ấn Độ và Nhật Bản ký hiệp định hạt nhân dân sự trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Tokyo của Thủ tướng Modi. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, các đồng minh châu Á cố duy trì quan hệ an ninh với Mỹ. Tại Hoa Kỳ, Donald Trump được rảnh tay khai tử hiệp định TPP, phân tích của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason. thưa quý thính giả, và để mở đầu phần thứ nhì, mời quý vị theo dõi một điểm báo của Trọng Thành.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, các cam kết táo tợn gây kích động với mục đích thu được tối đa phiếu bầu trong thời gian tranh cử Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump khiến nhiều người lo ngại thế giới sắp bước vào một thời kỳ đầy bất trắc, hết sức nguy hiểm. Giờ phút chấn động qua đi, các chuyên gia đặt câu hỏi, tân Tổng thống không hề có kinh nghiệm chính trị này, trên thực tế sẽ làm được gì trong các hồ sơ quốc tế gai góc? Theo nhà chính trị học Pháp Thomas Gomar, thì ông Donald Trump không thể thay đổi ngay lập tức chiến lược đối ngoại của Hoa Kỳ. Tân Tổng thống Mỹ sẽ buộc phải đối diện với các thực tế khắc nghiệt, đặc biệt trong quan hệ với Trung Quốc và Nga.
Một thảo luận của Le Figaro giới thiệu bài phân tích chính sách quốc tế gương mặt mới của Tổng thống Trump của Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp Thomas Gomar. Bài viết mở đầu với nhận định, xin trích, có một sự tương phản kỳ lạ giữa những phát biểu bốc trời của ứng viên Trump và phát biểu đầu tiên của người vừa đắc cử Tổng thống. Ông Trump đã tỏ ra thận trọng đến ngạc nhiên khi ăn mừng chiến thắng, cứ như thể đã bắt đầu phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề trong tương lai. Phải chăng chúng ta đang chứng kiến một kẻ theo chủ trương nước Mỹ biệt lập biến ngay lập tức thành một người rất thực tế trong hành động?
Câu trả lời của nhà nghiên cứu Pháp là không chắc. Chính sách đối ngoại của tân Tổng thống Mỹ sẽ phụ thuộc nhiều vào thành phần của ekip lãnh đạo mới, cũng như các phản ứng quốc tế sau các quyết định đầu tiên của ông. Thomas Gomar báo trước các tiếp xúc trực tiếp đầu tiên với hai lãnh đạo Trung Quốc và Nga sẽ mang tính chất quyết định. Mọi bước đi sai sẽ phải trả giá. Ông Trump, một người được bầu lên một cách dân chủ cho một nhiệm kỳ 4 năm, sẽ phải đối mặt với hai nhà lãnh đạo độc tài, rất tự tin và rất có kinh nghiệm trong các quan hệ quốc tế. Trong quá trình tranh cử, Donald Trump chủ trương một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và hòa giải với Nga. Theo tác giả, nếu hai hứa hẹn này được thực hiện, thì điều này sẽ đảo lộn thế cân bằng chiến lược và thậm chí cấu trúc của hệ thống chính trị thế giới hiện nay. Riêng về quan hệ với Trung Quốc, nếu quá cứng rắn về kinh tế với Bắc Kinh, chính quyền Trump ngay lập tức sẽ bị trả đũa, tăng trưởng của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, chủ trương biệt lập của ông Trump sẽ để lại cho Trung Quốc khả năng rảnh tay gia tăng ảnh hưởng tại châu Á, mà đây lại không phải là quan điểm của các thế lực công nghiệp quân sự Hoa Kỳ. Bản thân ông Trump trong quá trình tranh cử cũng nhấn mạnh sẽ gia tăng chi phí quân sự để duy trì ưu thế so với Trung Quốc. Tóm lại, chiến lược của tân Tổng thống Mỹ sẽ bị quy định bởi mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa hai nền kinh tế Mỹ-Trung và mức độ bành trướng quân sự của Trung Quốc.
Về quan hệ với Nga, Donald Trump được coi là có nhiều không gian hành động. Cho đến nay, để khẳng định sự khác biệt đối với Hillary Clinton, người được coi là có quan điểm hết sức cứng rắn với Nga, ông Trump nhấn mạnh đến lập trường hòa giải.
Tuy nhiên, theo Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thì sau những tiếp xúc ngoại giao đầu tiên, tân Tổng thống Mỹ chắc chắn sẽ nhận ra là nền tảng của chế độ chính trị hiện hành của nước Nga là quan điểm chống Mỹ sâu sắc. Và chủ trương của Moscow là sử dụng chiến thuật chiến tranh hạn chế như một biện pháp chính để khẳng định vị thế của Nga trong bối cảnh Moscow đang trong chu kỳ mở, rộng can thiệp ra bên ngoài, đúng vào thời điểm phương Tây mà đứng đầu là Hoa Kỳ đang trong giai đoạn tự chế. Tác giả kết luận, trong hiện tại, các quan hệ giữa Mỹ và Nga có thể cải thiện nhanh chóng, nhưng cũng hoàn toàn có thể xấu đi một cách nhanh chóng. Châu Âu phải hiểu điều này để gia tăng khả năng tự chủ về chiến lược.
Về chủ đề này, sẽ luận Le Monde được có bài đối mặt với thách thức mang tên Trump, phải khẳng định quan điểm châu Âu là số một.
Với tình trạng đảo lộn về chính trị hiện nay tại Mỹ, câu trả lời duy nhất có thể trong giai đoạn hiện nay đó là châu Âu phải đoàn kết. Theo Le Monde, với gần 500 triệu dân và 22% GDP toàn cầu, châu Âu chỉ đứng sau Hoa Kỳ về kinh tế. Một châu Âu thống nhất trong thời gian gần đây từng mang lại nhiều chiến thắng trong các tranh chấp với Hoa Kỳ, ví dụ như trong lĩnh vực thuế quan hay trong các vụ kiện tụng nhắm vào các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ. Châu Âu phải tiếp tục khẳng định là quê hương của các giá trị dân chủ, nhân quyền. Đây là những điều mà Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đều nhấn mạnh sau khi ông Trump đắc cử, trong bối cảnh tân Tổng thống Mỹ có xu hướng không còn coi đây là một lĩnh vực ưu tiên. Một điểm cuối cùng nữa là châu Âu cũng cần phải tính đến việc tự bảo đảm về an ninh quốc phòng.
Trở lại với tình hình nước Mỹ bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực, Le Figaro có bài xã luận nếu Tocqueville sống lại, phác họa không khí chung.
Hai ngày sau không khí sôi sục của thuốc súng và thùng phiếu là một cảnh tượng không thể tin nổi khi Tổng thống mãn nhiệm Obama tiếp người đắc cử tại Nhà Trắng, người mà mới đây còn bị gọi là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Hai phu nhân bình yên uống trà, một cảnh tượng dường như tiêu biểu cho một đất nước đã tìm thấy lại sự bình yên. Một nền dân chủ thể hiện rõ sự dẻo dai, dường như hiện tượng Trump, người báo hiệu cho sự hỗn loạn đã trở lại chuyện bình thường. Thay đổi ngoạn mục này có thể nói gắn liền với định chế chính trị và chủ nghĩa thực dụng Mỹ. Tuy nhiên, theo Fierro, đằng sau cảnh tượng bình yên bề mặt này là một viễn cảnh thay đổi lớn, bởi tân Tổng thống Mỹ là người muốn chấm dứt nền chính trị truyền thống. Vẫn theo tờ báo Thiên Hữu thì dự báo cuộc chuyển giao quyền lực sẽ căng thẳng hiếm thấy. Tại nhiều thành phố lớn trên khắp nước Mỹ, giới trẻ đang tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối chủ nhân mới của Nhà Trắng, cho thấy họ không chấp nhận việc quyền lực được giao phó một cách bình yên cho tân Tổng thống.
Một ẩn số lớn trong giai đoạn chuyển giao quyền lực là thái độ của phe Cộng Hòa hiện đã nắm trọn cả lưỡng viện quốc hội.
Theo Le Fierro, điều này phụ thuộc nhiều vào thái độ của ông Trump trong những ngày tới. Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ sẽ phải tìm cách thu hút được các nhân vật tài năng trong Đảng Cộng Hòa để có thể lãnh đạo được đất nước. Cựu lãnh đạo Hạ viện Mỹ Newt Gingrich, người được hứa hẹn sẽ có một chức vụ quan trọng trong chính phủ mới, bày tỏ hy vọng rằng ông Trump cần hiểu ông đang gánh vác vận mệnh của nước Mỹ và ở một mức độ nhất định của toàn thế giới trên vai mình. Báo Kinh tế Lexico trong bài Bộ Mặt Thật của nước Mỹ nhận xét, hiện tại các lãnh đạo trên toàn thế giới bám vào một hy vọng duy nhất, đó là tân Tổng thống Mỹ sẽ tỏ ra là một con người thực tế, khác hẳn với ấn tượng từ đầu đến giờ của một người nổi tiếng phân biệt chủng tộc, dân túy, gia trưởng, hung hãn và hết sức bất thường.
Chiến thắng của Donald Trump để lại một dư vị hết sức cay đắng đối với các tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Mỹ. Theo Le Figaro, ngay sau cuộc bầu cử, giới truyền thông Mỹ đã sám hối vì dự đoán sai.
Truyền thông Mỹ nhận ra rằng họ đã đánh giá thấp sự phẫn nộ của người Mỹ. Le Figaro điểm lại, trong số hàng trăm nhật báo được coi là lớn của nước Mỹ, thì có đến 57 tờ báo kêu gọi bầu cho ứng cử viên dân chủ Hillary Clinton. Ngược lại, chỉ có 2 tờ là dám ủng hộ Donald Trump. Chuyên gia về truyền thông Mỹ Jim Rottenberg thì khẳng định sự mù quáng đã từng khiến truyền thông Mỹ không dự đoán được chiến thắng của phe Cộng Hòa trong hai cuộc bầu cử nghị viện năm 2010 và 2014. Uy tín của truyền thông Mỹ vốn hết sức thấp trong dân chúng. 72% người Mỹ cho rằng báo chí quan tâm đến việc kiếm tiền hơn là nói lên sự thật. Theo cuộc thăm dò dư luận của Reuters với cơ quan điều tra Pháp Ipsos vào đúng ngày bầu cử. Bị bỏ rơi, người dân Mỹ đổ xô vào các mạng xã hội để tìm kiếm thông tin và để bày tỏ thái độ chống lại giới tinh hoa. Hàng triệu người Mỹ thường bầu cho một nhân vật ngoài hệ thống nào đó để chống lại hệ thống hiện hành. Le Monde cũng tìm cách rút ra kinh nghiệm cho nước Pháp với bài Các nhà thăm dò dư luận Pháp trước cú sốc Mỹ.
Một trong những điểm gây lo ngại nhất trong chính sách quốc tế của tân Tổng thống Mỹ là vấn đề khí hậu. Tờ báo Thiên tả Liberation trong bài viết, ông Trump, người điều hành cả một chương trình hành động lớn, nhấn mạnh đến môi trường như là trọng điểm số một trong chính sách tương lai của Tổng thống Mỹ.
Ứng cử viên Trump là người phủ nhận việc trái đất bị hâm nóng do hoạt động của con người và cam kết sẽ ưu tiên các năng lượng hóa thạch. Liberation dự đoán những gì ông Trump có thể làm với tư cách Tổng thống, với vẻ không chút nào lạc quan. Nếu tân Tổng thống Mỹ quyết định không tuân thủ các cam kết theo thỏa thuận COP21, thì cho dù thỏa thuận này không bị phá bỏ ngay lập tức, nhưng cũng có thể tạo ra một hiệu ứng dây chuyền khiến nhiều nước khác theo gót. Và thỏa thuận COP21 rất có thể sẽ chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng ruột. Về phản ứng của cộng đồng quốc tế, theo lãnh đạo của Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Pháp, phản ứng của Trung Quốc sẽ rất quan trọng. Nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục theo đuổi các cam kết về khí hậu và không chấp nhận phụ họa theo Mỹ, thì đây sẽ là một tín hiệu rất mạnh. Bên cạnh đó, tại Hoa Kỳ cũng có nhiều tiểu bang đã dứt khoát đi theo con đường chuyển đổi mô hình phát triển sang năng lượng xanh, trong đó đi đầu là tiểu bang California với cam kết 50% năng lượng xanh vào năm 2030. Nhiều hiệp hội tại Mỹ tuyên bố sẽ cương quyết hành động để bảo vệ các thành tựu trong lĩnh vực này và sẽ tiếp tục có các biện pháp táo bạo khác.
Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi tạp chí Văn hóa do Thu Hằng phụ trách, RFI phỏng vấn nhà nghiên cứu Pascal Bourdeaux, trường cao đẳng thực hành Pháp về tác phẩm Lục Vân Tiên có hình minh họa, kho báu bị bỏ quên gần 120 năm tại Thư viện Pháp, Paris.
Từ năm 1895 đến năm 1897, đại úy pháo binh Hải quân Pháp Eugène Gibert giữ chức phó đô đốc pháo binh tại Huế, trung tâm chính trị và tri thức của người An Nam. Tại đây, vị sĩ quan người Pháp được tiếp xúc trực tiếp và rất ấn tượng với truyện thơ Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, một tác phẩm ca ngợi phẩm chất đạo đức và nét đẹp của Hồng giáo cũng như văn hóa dân gian Nam Bộ. Vừa là một tác phẩm văn học uyên bác, vừa là một câu chuyện dân gian truyền miệng được viết theo lối thơ lục bát. Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu từ lâu đã được xếp vào hàng tuyệt tác văn học Việt Nam, đặc biệt là văn học chữ nôm. Ngay từ năm 1864, Lục Vân Tiên đã được dịch sang tiếng Pháp. Đến năm 1883, dịch giả Abel de Michel chuyển ngữ sang tiếng Pháp với tên gọi Lục Vân Tiên của tích truyện Histoire de Lục Vân Tiên. Chính bản dịch này đã khích lệ Eugène Gibert tìm cách minh họa cho chuyện tình bi tráng của chàng thư sinh Lục Vân Tiên với vị hôn thê trung tình Nguyệt Nga, cũng như tinh thần coi trọng tình nghĩa giữa người với người và tinh thần nghĩa hiệp. Được lưu trữ tại Viện Hàn Lâm Văn Khắc và Văn Chương thuộc Viện Pháp tại Paris, bản thảo có minh họa năm 1897 là tác phẩm đầu tiên có tranh minh họa toàn bộ Lục Vân Tiên. Nổi bật với những nét vẽ tỉ mỉ, sống động và nhiều màu sắc rực rỡ, mỗi bản vẽ được chia thành 3 hàng với những hình ảnh miêu tả cảnh sinh hoạt đời thường. Khổ chính giữa của hàng thứ hai là những câu thơ lục bát chữ nôm được viết từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Lục Vân Tiên cổ tích truyện có tranh minh họa đã được hai nhà nghiên cứu người Pháp Pascal Bourdeaux, trường cao đẳng thực hành, và Olivier Tessier, trường viễn đông Bắc Cổ, biên tập và được trường viễn đông Bắc Cổ phát hành vào tháng 4 năm 2016. Bản tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI đã có cơ hội trao đổi với nhà nghiên cứu Pascal Bourdeaux về sự kiện này. Theo nhà nghiên cứu Pascal Bourdeaux, có thể nói Lục Vân Tiên cổ tích truyện có tranh minh họa là bản thảo minh họa màu đẹp nhất và sống động nhất của tác phẩm nổi tiếng của tác giả Nguyễn Đình Chiểu. Và có thể nói là bản thân bản thảo này đã là một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Vậy tại sao phải chờ đến gần 120 năm sau, độc giả mới có thể chiêm ngưỡng được tác phẩm này?
Để trả lời câu hỏi này thì có thể nói là có trời mà biết. Nghĩa là cũng phải có một câu hỏi rất là đặc biệt nếu mà có một người Việt Nam đến Pháp được mời tại Viện Hàn Lâm Văn Khắc và Văn Chương Pháp để có thể tìm lại cái bản thảo này. Đúng là được ngủ khoảng 100 năm trong kho phòng tài liệu cũ của viện này. Và dịp này là giáo sư Phan Huy Lê được mời đến Paris và cái đoàn đi theo. Và giáo sư thì có rất may mắn để tìm được cái tài liệu này. Vì cô phụ trách cái thư viện của viện đã mở ra cái phòng này và đã cho xem một số tài liệu rất quý và rất cũ của Việt Nam. Và trong đó thì có bản thảo này mà chưa ai biết.
Très rapidement, on s'est dit que il fallait le faire connaître. Et comme l'école française d'Extrême-Orient ouvrait à ce moment même une représentation.
Vì vậy, chúng tôi cho rằng cần phải công bố bản thảo này. Và vào đúng thời điểm đó, Viện Viễn Đông Bắc Cổ mở văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi quyết định biến công việc này thành biểu tượng cho hoạt động nghiên cứu và hợp tác trong ngành khoa học xã hội nhân văn. Nói một cách khác, công việc xuất bản và công bố tác phẩm này là bước đầu tiên của quá trình hợp tác và nghiên cứu mà chúng tôi hy vọng là bền lâu giữa Pháp và Việt Nam, đặc biệt là với miền Nam Việt Nam.
Ông có thể cho biết một chút về nguồn gốc tác phẩm minh họa Lục Vân Tiên này của tác giả Nguyễn Đình Chiểu được không?
Oui, c'est entre 1895 et 1897.
Vào khoảng năm 1895-1897, một nho sĩ của triều đình Huế tên là Lê Đức Trạch, còn gọi là Thó, đã minh họa Lục Vân Tiên cổ tích truyện theo yêu cầu của một người Pháp, một sĩ quan hải quân đang làm nhiệm vụ tại Huế. Ông khám phá ra Lục Vân Tiên nhờ bản dịch sang tiếng Pháp năm 1883 của Abel de Michel. Eugène Gibert rất mê chuyện thơ này và đã đề xuất với thư lại chế họa đồ thức, tự do thể hiện tác phẩm theo cảm nhận của họa sĩ. Khi tác phẩm hoàn thành, những bức tranh mà chúng ta thấy là sự thể hiện theo đúng phong cách Việt Nam, một sáng tạo của một nghệ sĩ người Việt theo yêu cầu của một người Pháp. Một trong những điểm đặc biệt là không phải chỉ có một mà có hai họa sĩ vẽ minh họa tác phẩm này. Lo ngại họa sĩ đầu tiên, Lê Đức Trạch, không hoàn thành được toàn bộ khối lượng công việc, nên Eugène Gibert đã đề xuất một họa sĩ khác tiếp tục công việc. Có thể nói, đó là một kiểu cạnh tranh giữa hai họa sĩ. Thế nhưng, Lê Đức Trạch là người hoàn thành công việc. Trong tác phẩm, chúng ta có thể chiêm ngưỡng được 5 bản vẽ xuất hiện ở phần cuối tác phẩm do nghệ sĩ thứ hai thực hiện. Đây là yếu tố quan trọng cho phép so sánh công việc của hai họa sĩ.
Đào bằng chữ Nôm, tác phẩm Lục Vân Tiên của Tiết Truyện do Viện Viễn Đông Bắc Cổ phát hành lại được in thành ba thứ tiếng, tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Vậy ông có thể giải thích một chút là tác phẩm đã được hình thành như thế nào không ạ?
Ce travail a finalement duré 5 ans entre le moment vraiment où on a découvert le manuscrit, donc en septembre 2011.
Toàn bộ công việc mất khoảng 5 năm, tính từ lúc phát hiện ra bản thảo vào tháng 9 năm 2011 đến lúc phát hành vào tháng 4 năm 2016. Chúng tôi làm việc dựa trên bản chữ Nôm được chép trên các bản vẽ và bản dịch sang tiếng Pháp và chữ quốc ngữ mà Eugène Gibert đã sử dụng. Có nghĩa là bản dịch của Abel de Michel năm 1883. Thực ra trước bản dịch của Abel de Michel đã có hai bản dịch khác và tính đến nay đã có 8 bản dịch sang tiếng Pháp. Điều này thật đặc biệt. Chúng tôi cố gắng tôn trọng bản gốc của Abel de Michel nhưng có sửa một số lỗi vì chữ quốc ngữ trong bản dịch thời kỳ đó lại có nhiều phương ngữ miền Nam Việt Nam vào thế kỷ 19 vẫn chưa đồng nhất như hiện nay. Nhận thấy giá trị thẩm mỹ và thị giác của bản thảo, chúng tôi quyết định dịch sang cả tiếng Anh để những người không biết tiếng Pháp hay tiếng Việt có thể thưởng thức. Việc dịch sang tiếng Anh được dựa trên văn bản tiếng Pháp. Dĩ nhiên, việc này sẽ đặt ra câu hỏi về tính khoa học, nhưng chúng tôi đã giải thích rõ nguyện vọng là đưa ra một bản tiếng Anh sát với bản gốc nhất. Vì vậy, chúng tôi chú giải các bản dịch tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Pháp cũng như thêm vào các lời giải thích.
Có thể nói là Viện Viễn Đông Bắc Cổ luôn có những tiêu chí rất cao về chất lượng của một ấn phẩm, vừa về nội dung và kỹ thuật. Đây có phải là một trong số các lý do mà tác phẩm Lục Vân Tiên được xuất bản tại Trường Viễn Đông Bắc Cổ hay không?
Que nous souhaitions, c'était bien sûr de rester le maître, disons, de la recherche et aussi de tout le processus technique. Le
manuscrit. Điều mà chúng tôi muốn là làm chủ công việc nghiên cứu và quá trình kỹ thuật. Bản thảo đẹp đến nỗi buộc chúng tôi cố gắng làm mọi việc một cách chính xác, tỉ mỉ để sao phóng như bản gốc. Chúng tôi mong là khi cầm tác phẩm trong tay, độc giả tưởng như đang được cầm bản gốc. Chính vì vậy, kỹ thuật hiệu chỉnh màu và tất cả công việc liên quan đến kỹ thuật chụp ảnh, khắc hình chuyên nghiệp đã cho phép chúng tôi gần như giữ nguyên màu sắc của bản thảo. Phải nói đây là một điều may mắn vì trong vòng một thế kỷ, không một ai động đến tác phẩm này. Vì thế, mọi sắc tố, màu sắc vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó, chúng tôi đã in theo gần đúng khổ của bản thảo, chỉ lệch 5%. Cuối cùng, chúng tôi đã làm việc với một nhà in chuyên về các loại tác phẩm như vậy để có được tác phẩm hoàn thiện nhất và giống với bản thảo gốc nhất.
Để thay lời kết, trong lời nói đầu của Lục Vân Tiên, giáo sư sử học Phan Huy Lê nhận xét, xin trích, đây là chuyện Nôm đầu tiên của Việt Nam được minh họa đầy đủ đến như vậy. Tôi có cảm nhận bước đầu là những tranh vẽ này mang ảnh hưởng hay có nguồn gốc từ tranh dân gian Việt Nam, nhất là dòng tranh Đông Hồ ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Vấn đề cần nghiên cứu so sánh cụ thể, nhưng rõ ràng đây là một nguồn tư liệu quý, mở ra khả năng nghiên cứu nghệ thuật minh họa sách với nguồn gốc và phong cách nghệ thuật của nó. Hết lời dẫn.
Hãy nhìn tường đâu phải kẻ gian, mới vừa nhìn sao vội bạc la. Cô bình tâm cơ sao dội vàng, mắt ngơ ngác dường như sắp chết. Tôi người dân.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm của RFI với chủ đề Làn sóng bất mãn đã giúp cho Donald Trump chiến thắng bất ngờ. Tạp chí Tiêu Điểm.
Cũng như Al Gore thua George Bush năm 2000, Hillary Clinton lẽ ra phải thắng nếu bầu cử Mỹ được tổ chức theo lối phổ thông đầu phiếu vì bà hơn đối thủ Donald Trump đến 1%. Tuy nhiên, từng yếu tố nhỏ phối hợp lại đã giúp cho con ngựa về ngược đánh bại một chính trị gia chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, kiên trì, chuẩn bị làm vị nữ tổng thống Mỹ đầu tiên của Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử 8 tháng 11 vừa qua. Các yếu tố nào đã giúp cho Donald Trump làm đảo lộn các tiên đoán? Biệt tài vận động cử tri của ông có đủ gây tin tưởng cho công luận quốc nội và quốc tế hay không? Từ Houston, Texas, chiếc nôi của đảng Cộng Hòa, nhà báo Hằng Học Cư thuộc tổ hợp báo Ngày Nay phân tích trong phần phỏng vấn sau đây. Thân chào nhà báo Hà Ngọc Cư. Thưa anh, Donald Trump đã tạo chiến thắng bất ngờ theo nhận định của giới phân tích, trở thành Tổng thống 45 của Hoa Kỳ. Câu hỏi đầu tiên đặt ra là nhờ những thông điệp nào mà một doanh nhân có tiếng kỳ thị chủng tộc, chưa bao giờ hoạt động chính trị, có thể làm tan vỡ hoài bão làm nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ của một chính trị gia chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm như Hillary Clinton?
Vâng, phải nói rằng cái kết quả bầu cử Tổng thống kỳ này coi như một cơn địa chấn chính trị ở nước Mỹ. Phải nói rằng tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Cả cái người ủng hộ ông Trump cũng như người ủng hộ bà Clinton đều là ngạc nhiên. Dĩ nhiên là cái bên thua thì ngạc nhiên một cách đau khổ, mà bên thắng thì ngạc nhiên một cách hạnh phúc. Nhưng mà những cái lý do mà đưa đến cái sự thất bại của bà Hillary Clinton thì nó có hai cái điểm chính. Cái điểm thứ nhất đấy là tất cả những nhà báo, những nhà phân tích thời cuộc chuyên nghiệp đều lầm hết. Mà chỉ có phải nói là Trump là hiểu rõ được cái vấn đề gọi là cái sự vận động những cái quần chúng bất mãn ở nước Mỹ. 80% những cái người Mỹ mà không có trình độ đại học, tức là ta gọi là cái giới lao động da trắng đó, thì họ cảm thấy rằng họ bị bỏ rơi. Và kể cả ngay cả cái thời ông Bush cũng như thời ông Obama, họ đều cảm thấy họ bị bỏ rơi là vì sao? Là bởi vì những cái công việc từ trước nay họ làm thì bây giờ đã chuyển sang bên Trung Hoa, chuyển qua bên Hàn Quốc, rồi tới Việt Nam, vân vân. Cho nên họ nghĩ rằng giới lãnh đạo đã bỏ rơi họ. Và ông Trump, mặc dù ông nói ba hoa, nhưng mà ông có nói rằng thì là ông sẽ xét lại tất cả những cái hiệp định thương mại, ông sẽ đánh thuế cái hàng của Trung Quốc 45%, hàng của Mỹ 35% để đem lại công an việc làm cho giới lao động da trắng. Chả biết ông có làm được hay không, nhưng mà người ta nghe, người ta sướng vỗ tai. Và khi mà quần chúng đó bất mãn, nó nổi giận, thì họ không nghe tới tiếng nói của lương tri nữa. Họ chỉ theo những cái người nào mà nói lên cái tiếng nói của họ, ủng hộ cái bất mãn của họ. Vì thế cho nên là ông thắng ở cái điểm đó. Cái điểm thứ hai là như thế này. Chúng ta phải nhớ rằng cái khi mà ông Obama trong cái kỳ bầu cử thứ hai đó, ta so sánh ông Obama đó, là cái người Mỹ da đen đó thì bầu Obama 93%, ông Romney có 7. Trong khi đó thì cái kỳ này đó, cái người Mỹ gốc Phi Châu đó thì chỉ bầu cho bà Clinton có 88, mà ông Trump có 8%. Rồi cái người Latino, tức là người Nam Mỹ và Trung Mỹ đó, thì kỳ này bà Clinton được 65, ông Trump được 29. Trong khi đó cái thời Obama được 71 và ông Romney chỉ có 27. Rồi giới trẻ từ 18 tới 29, khi này là bà Hillary 54, ông Trump 37. Nhưng mà cái thời Obama tới 60, ông Romney chỉ có 37. Đó là cái lý do là bà, cái nỗ lực của bà chưa với tới được những cái giới cử tri mà ngày trước người ta ủng hộ ông Obama. Tuy rằng hơn ông Trump, nhưng mà cái số hơn nó không có bù được cái số mà cái cử tri da trắng thuộc giới lao động người ta ủng hộ ông Trump tới 60-mấy%, cho nên nó không kéo lại được. Những cái tiểu bang mà ta gọi là swing state á, thì cái này bà Hillary thua hết. Đó là cái lý do mà tại sao ông Trump thắng.
Như nhà báo Hà Ngọc Cư vừa trình bày thì bà Hillary Clinton vận động chưa có đạt được, chưa có tới cái mức thành công của Barack Obama. Thì câu hỏi ở đây đặt ra là đâu là những nhược điểm của ứng cử viên Hillary Clinton khiến cho nước Mỹ chưa có một người phụ nữ lên làm tổng thống, thưa thưa anh?
Có ba cái tử huyệt. Cái tử huyệt thứ nhất là vụ Benghazi, nhưng mà cái tử huyệt nó nhỏ thôi. Cái tử huyệt thứ hai là cái vụ Clinton Foundation, là người ta nghi ngờ rằng thì là bà đã dùng cái uy thế của mình để mà vận động cho cái quỹ của ông Clinton. Cái thứ ba, cái nặng nhất là cái chuyện bằng email. Thế thì mặc dù rằng ông giám đốc của FBI đã nói rằng không có lý do để mà truy tố bà pháp luật, nhưng mà một tuần lễ trước cái ngày bầu cử thì ông nói rằng ok, giờ tôi tìm thấy trong cái email của cái người chồng đã ly dị của cái người cố vấn của bà là có thể có những cái email dính dáng tới bà. Vì thế cho nên là người ta cũng nghi ngờ cái chuyện đó. Và đến ngày Chủ nhật thì ông này nói rằng ô, tôi không tìm thấy cái gì mà liên quan cả, nhưng mà quá trễ rồi. Đó lại là cái lý do mà khiến cho người ta không tin tưởng vào cái sự chân thành của bà. Tức là người ta nghĩ rằng bà này che đẩy, cũng phải nói dối, thiếu lương thiện, nên người ta không tin ở bà. Đó là cái lý do chính để cho thơ bà thất bại.
Tại Liên Hiệp Vương quốc Anh, đa số cử tri đã bỏ phiếu cho Brexit, tức là London rút ra khỏi Liên Hiệp châu Âu vì nghe theo thuyết phục của phe chống châu Âu. Tại Pháp, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2002 ở vòng 1, ứng cử viên của phe cực hữu Jean-Marie Le Pen đã bất ngờ loại thủ tướng đảng xã hội Lionel Jospin, một người rất có uy tín. Kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 8 tháng 11 dường như cũng không khác gì. Thưa anh, phải chăng giới báo chí và phân tích do bị tự kỷ ám thị đã chỉ thấy sóng mà không thấy gió?
Một phần đây cũng một phần là cái giới truyền thông Mỹ là đánh vào những cái điểm yếu, điểm tiêu cực của ông Trump. Mà khi mà người ta đã thích ông Trump rồi, thì muốn nói gì thì nói. Tôi lấy thí dụ, cái vụ mà 12 người phụ nữ tố cáo ông Trump là tấn công tình dục bà, thì có nhiều người ta nói, có sao đâu, có khi 12 cái bà này thì thích người ta làm cái chuyện như vậy. Thì anh thấy là dù giới truyền thông có chỉ trích về cái cá tính của ông Trump nặng thế nào, nhưng mà khi mà người ta đã bênh, thì người ta bênh tới cùng. Khi mà khi yêu tới, anh thấy của ông cũng tròn, khi ghét thì cái bộ hoàn cũng ngọt. Thành thử ra là cái giới truyền thông càng đánh ông Trump bao nhiêu thì cái giới bất mãn, cái giới người ta lại càng nghiêng về phía ông Trump bao nhiêu. Đấy là cái side effect, cái phản ứng ngược lại.
Bắc Kinh lo ngại Thủ tướng Đức, nhất là Tổng thống Pháp François Hollande, đã nói thẳng rất lo sợ cái tình hình bất trắc trong tương lai với Donald Trump làm Tổng thống. Thì thưa anh, cái tương lai của nước Mỹ sẽ đứng trước những cái bất trắc nào với Donald Trump ở Nhà Trắng, thưa anh?
Vâng, thưa anh, theo cái thống kê đó, thì có 56% người Mỹ lo ngại hoặc là sợ hãi, và những cái người mà phấn khởi, hồ hởi về cái vụ ông Trump thắng cử chỉ có 13%. Số người mà lạc quan về vấn đề ông Trump thắng cử chỉ có 27%, trong khi đó là trên 60% là cái người Mỹ đó là họ lo ngại, họ bàng hoàng, họ lo âu. Vì thế cho nên thưa anh, là trên cả thế giới thì tôi đọc sáng ngày tôi thấy rằng tất cả các nguyên thủ quốc gia đều lo ngại và lo sợ. Chỉ riêng có các vị lãnh tụ của những cái phe cực hữu đó thì họ rất mừng. Như thí dụ như là Marie Le Pen, thì ông Putin thì là cũng không còn giấu giếm cái sự sung sướng của ông ấy nữa. Là bây giờ đó là cái lo ngại nhất của nước Mỹ là cái sự chia rẽ ở trong nước Mỹ. Cái người Mỹ bị ông Trump cho là cái bọn hiếp dâm, bọn tội ác. Rồi cái người Hồi giáo thì ông Trump nói là từ nay ta cấm cửa. Rồi cái người da đen thì ông Trump ông chẳng ưa gì. Hôm qua khi ông đọc cái bài diễn văn thì ông này kêu gọi mọi người đoàn kết. Nhưng mà không ai biết được, không ai đoán được của ông này. Ông khó đoán là ông sẽ làm cái gì. Những người binh vực ông Trump thì nói rằng quên đi những lời ông nói bố láo trong cái kỳ tranh cử. Bởi vì đó, ông sẽ thay đổi. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện không ai biết được đấy. Thế rồi, thế giới cũng lo ngại là như là cái khối NATO. Thì ông nói ông sẽ làm tê liệt cái NATO và làm tốn tiền của nước Mỹ. Và NATO đã có tỏ ra cái lo ngại. Rồi chiến tranh ở Syria, ở Iraq thì không ai biết ông ấy giải quyết như thế nào. Rồi ngay về vấn đề ở Biển Đông, không hiểu ông Trump ông giải quyết như thế nào. Cho nên người ta hoảng hốt, người ta lo sợ và hoang mang là tự nhiên có những cái lý do như vậy.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Hà Ngọc Cư đã dành cho Ban Việt ngữ bài phỏng vấn hôm nay.
RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàn Quốc lo ngại hợp tác quốc phòng giữa Washington với Seoul suy giảm. Hà Nội phản đối Indonesia bắn tàu cá Việt Nam ở Biển Đông. Ấn Độ, Nhật Bản ký hiệp định hạt nhân dân sự trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Tokyo của Thủ tướng Modi. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, các đồng minh châu Á cố duy trì quan hệ an ninh với Mỹ. Tại Hoa Kỳ, Donald Trump được giành tay khai tử hiệp định tự do mậu dịch TPP, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason phân tích. Thưa quý vị thính giả, trong khuôn khổ chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí Thế giới đó đây của Thủy Dương. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, RFI phỏng vấn nhà bình luận cải lương tiến sĩ Lê Hồng Phước về nghệ sĩ cải lương Út Bạch Lan, nữ vương bất tử trong lòng khán giả vừa qua đời. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại vào ngày mai.